Phật
Pháp
ứng dụng.
Đà, một vị Phật mà chúng ta lấy hình ảnh biểu trưng để chúng ta nương theo tu pháp môn tịnh độ của chúng ta trên cuộc đời. và trên cái con đường tu hành giải thoát giác ngộ pháp môn niệm Phật. Và điều chúng ta có thể hoan hỷ nữa là hôm nay là ngày Tết Dương Lịch, mùng 1 tháng 1 năm 2010. Hiện giờ thì tất cả những người ở Tây Phương, người ta đang hân hoan chào đón ngày Tết đầu năm của năm Dương Lịch, thì cũng đồng cái niềm hân hoan đó mà các vị Phật tử, đệ tử Phật của chúng ta lại có một cái niềm hân hoan gấp đôi những người Tây Phương. Có nghĩa là mình cũng chia sẻ cái niềm vui trong ngày đầu năm mới Dương Lịch. Mà cái niềm vui hơn nữa của chúng ta đó là chúng ta được tắm mình trong ngày vía của Đức Phật A Di Đà. Có nghĩa hôm nay là cái ngày vía của Đức Phật A Di Đà. Cho nên ở ngoài đời thì chúng ta có một cái hoan hỷ một, nhưng đối với chúng ta có hoan hỷ tới gấp hai lần. Nói thế mà ở ngoài không nghe như thế chưa lớn hả? Nhỏ quá hả? Tự Phật dạy mình nói từ hòa mà nói lớn quá, giống ở ngoài chợ quá thôi. Nghe chưa? Ở đây thì trước hết nhân cái dịp năm mới cũng như là ngày kỷ niệm vía Đức Phật A Di Đà, tôi thành kính hướng về mười phương chư Phật, cầu nguyện chư Phật gia hộ cho tất cả quý vị Phật tử đang tu trong đạo tràng khóa tu niệm Phật tại chùa Từ Nghiêm hôm nay luôn được tăng phúc tăng thọ, bồ đề tâm kiên cố, chí tu học vững bền, và trong cuộc sống lúc nào chúng ta cũng được niềm an lạc hạnh phúc trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong suốt vài năm chùa Từ Nghiêm chúng ta đã tổ chức khóa tu niệm Phật, và hôm nay là ngày vía của Đức Phật A Di Đà, thì chúng ta sẽ có nhiều cái chủ đề để nói về Đức Phật A Di Đà, hoặc giả nói về cái cảnh giới tịnh độ của chúng ta. Nhưng mà những người hành trì pháp môn tịnh độ thì chúng ta phải biết được cái ý nghĩa pháp tu niệm Phật như thế nào để tròn được công đức. Và cái cõi tịnh độ nó ở hướng nào, nơi nào, để chúng ta có thể sau khi bỏ một cái nhục thân này trở về với lại cái cảnh tịnh độ của chúng ta. Đó là cái mà hành giả Phật tử chúng ta cần phải hiểu biết. Thì trước hết chúng ta phải tìm hiểu coi tại sao chúng ta gọi là vía, phải không ạ? Hôm bữa chúng ta học cái vía của Đức Quan Âm rồi, nhưng mà hãy nói tới vía là thế nào, ở đây ai biết tại sao mà nói là vía Đức Phật A Di Đà mà không nói là ngày đản sanh của Đức Phật Di Đà, hay là ngày thành đạo, hay là ngày niết bàn của Đức Phật Di Đà như là Đức Phật Thích Ca của chúng ta, mà chúng ta chỉ nói đến là kỷ niệm vía của Đức Phật Di Đà? Ở đây có Phật tử nào biết không? Hả? Cười không hả? Nói cười nữa hả? Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ tìm hiểu một chút. Ở đây là mình nói rất là dân dã, phải không ạ? Thứ nhất á, hiện giờ cõi Ta Bà này là Đức Phật Thích Ca của chúng ta thị hiện ở cõi Ta Bà này, thị hiện bằng xương bằng thịt, là một con người có thật trong lịch sử. Cho nên rằng là những cái hiện trạng Đức Phật đản sanh rồi xuất gia tu học, thành đạo, thuyết pháp, nhập niết bàn đều có năm rõ ràng đã xác định, bởi vì Đức Phật Thích Ca thị hiện bằng xương bằng thịt trong cuộc đời này. Vì vậy cho nên rằng khi mà đến những cái ngày đẳng sanh thành đạo niết bàn, vân vân, của Đức Phật Thích Ca, thì chúng ta không dùng chữ vía bởi vì nó rõ ràng quá rồi. Nhưng mà chúng ta dùng chữ vía này, thật ra là chúng ta phải dùng cái từ là lễ kỷ niệm Đức A Di Đà, lễ kỷ niệm Đức Quán Thế Âm. Còn cái vía này á, là chúng ta mượn của cái từ dân giả. Như con người có người nữ thì mấy, nữ thì là 9 vía mà nam thì 7 vía, phải không ạ? Tự mình đặt ra. Rồi con thú là mấy vía? Không biết. Nam mình 7 vía, nữ 9 vía. Nói tới chữ vía cái lo đó không chịu được. Cho nên đây nói chuyện vía là nói theo cái thế gian, bởi vì là những cái mình không xác định được cái thời gian nào mà Đức Phật A Di Đà sanh ra, hoặc giả thành đạo, hoặc là thành Phật, chúng ta không rõ được. Nhưng mà chúng ta dùng chữ vía đó để chọn một cái ngày nào đó hợp thời, để lấy cái thời điểm đó là thời điểm kỷ niệm Đức Phật A Di Đà. Còn ngày Đức Quan Âm thì cũng tương tự, cũng lấy vía của Đức Quan Âm chọn 3 ngày. Các vị thấy không? Nhưng mà không ai có thể lý giải được vía Đức Quan Âm là có 3 ngày, đúng không ạ? Ngày 19 tháng tháng 2, 19 tháng 19 tháng 9, giỏi ro như thế. Nhưng mà mình không biết ngày nào là ngày đản sanh, ngày nào là ngày thành đạo, mà ngày nào là ngày nhập niết bàn, đúng không ạ? Cho nên vì không biết đó, chúng ta dùng chữ vía để kỷ niệm vậy thôi. Tại sao chúng ta phải dùng chữ vía? Tuy là không xác định được cái thời điểm nào Đức Phật Di Đà hoặc là Đức Quan Thế Âm đản sanh, hoặc là nhập niết bàn, hoặc thành Phật, mà chúng ta lại kỷ niệm, bởi vì đó là một trong những cái phương tiện để triệu tập tất cả những người đệ tử Phật quy về một mối. Khi nói tới vía Đức Quan Âm, chúng ta dự lễ kỷ niệm vía Đức Quan Âm, có nghĩa là chúng ta phải học theo cái hành tu của Đức Quan Âm để chúng ta có thể thành một vị Bồ Tát Quan Âm trong tương lai. Khi lễ vía của Đức Phật Di Đà là chúng ta đến tham dự tu pháp môn tịnh độ mà Đức Phật A Di Đà chúng ta đã chuyên tu. Để chi? Để chúng ta tìm được một cái cõi tịnh độ thật sự mà chúng ta tận hưởng cái sự an lạc giải thoát trong tâm hồn của chúng ta. Cho nên nói tới chữ vía Di Đà là mình nói theo cái lối mà suy nghĩ đơn giản của thế gian, chứ thật ra là chúng ta tự chọn một cái ngày, thống nhất một cái ngày để kỷ niệm cho đó là cái ngày riêng của Đức Phật A Di Đà của chúng ta. Cho nên rằng ni trưởng và quý ni sô sư ở chùa Từ Nghiêm, vì cái phương tiện và vì cái truyền bá chánh pháp của Đức Phật, và đặc biệt là pháp môn tịnh độ cho tất cả hàng Phật tử chúng ta tu hành, vì vậy cho nên thuận theo cái thế gian và thuận theo những cái quan điểm của hàng Phật tử và giới Phật giáo chúng ta, mà ni sư trọng thể tổ chức cái ngày 17 tháng 11 âm lịch là cái ngày kỷ niệm Đức Phật A Di Đà, để triệu tập tất cả hàng con Phật trở về Từ Nghiêm để gợi lại nhớ về cái công hạnh của Đức Phật Di Đà, và tìm pháp môn tịnh độ tu như thế nào nó có lợi ích thiết thực cho chúng ta, và tịnh độ nằm ở nơi nào. Thì đó cũng là một trong những chủ đề mà chiều hôm nay tôi sẽ xin giảng cho các vị xung quanh về vấn đề tịnh độ, cũng như là cõi tịnh độ nằm ở nơi đâu. Trong sử liệu của kinh Vô Lượng Thọ thì cũng có đề cập đến Đức Phật A Di Đà trong một cái tiền kiếp thời Phật Nhiên Đăng. Đây là tôi nói về sử liệu, tôi nói nhớ nha, sử liệu theo kinh điển, để rồi chúng ta sẽ nhìn về cái thực tế Thì thời Phật Nhiên Đăng thì có ngài Pháp Tạng. Đức Pháp Tạng này khi thời xưa là một vị minh quân, nhưng mà sau khi mà thống lãnh thiên hạ rồi bắt đầu cái tâm Bồ Đề phát mạnh mẽ, ngài bắt đầu mới truyền ngôi cho người con và đi xuất gia, hiệu là Pháp Tạng đó. Thì trong khi mà đi xuất gia như vậy thì mới gặp Đức Phật Nhiên Đăng thuyết pháp. Khi thuyết pháp thì ngài Pháp Tạng bắt đầu ngộ được những cái chân lý tối hậu của Đức Phật Nhiên Đăng, và từ đó ngài phát ra 48 lời nguyện và phát nguyện hướng về cảnh Tây Phương Cực Lạc. Và sau khi tu hành đắc quả, ngài Pháp Tạng thành Phật, hiệu là Đức Phật A Di Đà. Tôi nói tóm tắt như thế để cho chúng ta thấy cái cốt lõi tại sao có được cái hình ảnh của thế giới Tây Phương Cực Lạc và Đức Phật A Di Đà như chúng ta đã từng hiểu. Thế thì trong cuộc sống hiện đại thời nay, chúng ta tìm xem cái công hạnh của Đức Phật A Di Đà, ngài tu pháp môn Tịnh Độ là chúng ta tu như thế nào, và cõi Tịnh Độ của ngài ở đâu. Chúng ta thường nghĩ rằng cõi Tịnh Độ là ở phương nào các vị? Phương nào? Phương Tây. Nếu giả sử trên toàn cái thế giới này, toàn cõi ta bà này đồng tu theo pháp môn Tịnh Độ, đều cũng muốn hướng về cái cảnh Tây Phương Cực Lạc để mà chúng ta sống tại một cái đất nước Tây Phương Cực Lạc như vậy, thì liệu rằng có chỗ cho tất cả hàng đệ tử Phật và tất cả chúng sanh trên cuộc đời này ở có đủ không? Nếu mình nói rằng cõi Tây Phương Cực Lạc giống như là một cái đất nước nào đó, đúng không ạ? Thì lúc đó tôi nghĩ rằng ngày càng 5-10 năm nữa, cảnh Tây Phương Cực Lạc sẽ giống như ở thành phố Hồ Chí Minh. Có nghĩa là xây đường, mở đường, phóng đường, xây cầu vượt để cho chúng sanh giải thoát đi nó tiện hơn. Ở đây tôi muốn nói rằng cuộc đời này các vị phải nhớ một điểm là Đức Phật Thích Ca có nói rằng vạn hữu trên cuộc đời này đều vô thường giả tạm, có phải không ạ? Và tất cả những gì có hiện hữu, có hình thức, có ngôn từ đều gọi là một pháp. Nhưng mà vạn pháp đã có hình tướng đều do duyên mà hình thành, giả hình thành để rồi do duyên mà hoại diệt. Nếu chúng ta tu theo pháp môn Tịnh Độ, chúng ta luôn hướng về cảnh phương Tây của cõi Tịnh Độ, mà chúng ta nghĩ rằng cõi đó là cái cõi giống như một cái đất nước nào đó hiện hữu, thì coi chừng chúng ta sẽ chết theo cái hình tướng đó, có phải không ạ? Mà cõi Tịnh Độ là gì? Là cái cõi là không hoại diệt, bất biến, trường tồn. Như thế thì cái cõi đó so với lời dạy của Đức Phật liệu có chống trái nhau hay không? Thưa các vị, không chống trái. Bởi vì cái cõi Tịnh Độ mà chúng ta muốn hướng về là cái cõi không có hình tướng. Bởi vì cõi Tịnh Độ mà có hình tướng thì nó phải theo năm tháng hoại diệt. Mà trong cái cõi Tịnh Độ là cái gọi đất bằng lưu ly pha lê sa cừ mã não, phải không ạ? Trong kinh A Di Đà đã Đức Phật Thích Ca có miêu tả cái cảnh Tịnh Độ của Tây Phương là như vậy. Nhưng mà chúng sanh của chúng ta ham thích hình tướng, hễ thấy thì mới nói có, mà không thấy thì nói là không có. Cho nên là chúng ta mê muội, Đức Phật mới dùng cái phương pháp phương tiện để chỉ ra một cõi Tịnh Độ ở phương Tây nào đó được miêu tả bằng cái hình thức tạm thời cho chúng ta mường tượng để tin vào đó, để rồi chúng ta tinh tấn tu hành hướng về cái cõi Tây Phương Cực Lạc, hướng về cái cõi Tịnh Độ, mà chúng ta diệt trừ phiền não để rồi chúng ta có được cái cõi Tịnh Độ như chúng ta ước muốn. Giống như muốn như là trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật vì thấy tất cả đệ tử đi trên con đường giải thoát giác ngộ rất là mệt mỏi, Cho nên Ngài mới hóa ra một cái hóa thành vụ vụ đó. Các vị thấy không, trong kinh Pháp Hoa Đức Phật hóa ra một cái thành, tạm hóa ra một cái thành to để tất cả hàng đệ tử Phật, cho đó là cái cõi và cái điểm đến của người đệ tử Phật. Nhưng mà mục đích của Đức Phật mở hóa ra một cái thành như vậy, hiện ra một cái thành tạm thời để cho mục đích chúng ta nghỉ ngơi, uống nước, nằm nghỉ, ăn cơm, uống nước, khỏe rồi bắt đầu tiếp tục đi đến bảo sở. Đúng không ạ? Trong kinh Pháp Hoa. Cho nên ngay cả vấn đề cái hóa thành cũng là giả, và nó chỉ có thật tạm thời khi chúng ta đang mệt mỏi thôi. Và nó là phương tiện cho chúng ta ngự để dưỡng sức, để tiếp tục đi đến bảo sở. Bảo sở là cái điểm đến của người đệ tử Phật tu hành giải thoát giác ngộ. Thì bây giờ xoay về cái cõi tịnh độ của chúng ta cũng vậy. Nó có chứ không phải là không có. Nhưng mà cái cõi tịnh độ mà triết lý của đạo Phật của chúng ta nói, nó không phải là một cái hình tướng. Nhưng mà vì chúng sanh ham chấp về hình tướng và vô minh, không nhìn rõ được cái cõi tịnh độ ở một mức độ là vô tướng, cho nên Ngài mới hướng về cho chúng ta miêu tả cái cảnh Tây Phương Cực Lạc như trong kinh Di Đà mà chúng ta mường tượng như vậy. Nếu mà nói như vậy thì cõi tịnh độ nó vô tướng, thì hễ vô tướng làm sao mình thấy, hễ vô tướng làm sao mình khi mà mình mất mình phát nguyện vãng sanh về. Nếu mà nó vô tướng thì chỗ nào chúng ta trú ngụ đây, đúng không ạ? Cho nên chúng ta phải quay về một cái bước thứ hai, chúng ta phải coi xem rằng tịnh độ là gì. Khi muốn biết được cái cõi tịnh độ thì chúng ta phải hiểu thế nào là tịnh độ. Tịnh có nghĩa là sự thanh tịnh, độ là một cái quốc độ, có nghĩa là một cái quốc độ luôn thanh tịnh cho những người có tâm thanh tịnh ngự ở cái nơi đất thanh tịnh. Nó có hữu dụng như vậy thì mới gọi là tịnh độ. Còn nếu chúng ta tâm phiền não dơ quế, đầy những tham lam sân hận si mê, mà chúng ta muốn hướng về cảnh tịnh độ Tây Phương, mà chúng ta có đến chăng nữa chúng ta cũng không ngự được ở cõi tịnh độ, bởi vì nó không có hình tướng. Cho nên rằng tịnh độ ở đâu, nơi nào có tịnh độ? Nơi tâm. Tâm nằm ở đâu hả? Có phải các vị nghĩ rằng tịnh độ là ở trong tâm không? Đúng không ạ? Nếu tịnh độ ở trong tâm thì tâm chúng ta nằm đâu? Nằm ở tưởng, tư tưởng. Tâm nằm ở trong tư tưởng, mà tư tưởng nó nằm ở đâu? Trong não. Mổ não ra thấy tư tưởng không? Không. Thế thì tâm nằm đâu? Đó là một vấn đề. Đúng không ạ? Cho nên Phật giáo của chúng ta đó, nghi khi mà Đức Phật trình bày một vấn đề nào đó là Ngài ẩn ý, là cái ý của Ngài muốn dạy chúng ta ở phía sau những cái lời dạy của Ngài, chứ không phải là một cái nơi như chúng ta nghĩ rằng Đức Phật dạy làm sao để chúng ta chỉ biết như thế là coi chừng oan cho ba đời chư Phật. Cho nên bây giờ chúng ta phải đi tìm cõi tịnh độ ở đâu, chúng ta phải tu theo pháp môn tịnh độ. Nếu mà không có thì bỏ hết môn tịnh độ không tu nữa, bởi vì không thấy đích đến làm sao chúng ta tu. Cho nên đây là những người hành giả tu tịnh độ phải hiểu biết tịnh độ nơi đâu, và điểm đến của người tu pháp môn tịnh độ là ở điểm nào. Đó là một vấn đề then chốt quan trọng mà hành giả Phật tử chúng ta phải lưu ý. Nếu nói tịnh độ ở trong tâm, tâm con người ở đâu? nếu muốn người tìm được cái tâm thì các vị phải xem kinh Thủ Lăng Nghiêm. Đức Phật gạn hỏi chỉ cái tâm của con người nằm ở đâu. Sau 7 lần Đức A Nan hỏi Đức Phật tâm nằm ở đâu, thì Đức Phật đã diễn dịch 7 lần mà Đức A Nan đã chỉ Đức Phật phá tung hết, tâm không nằm ở đâu cả, nhưng tâm nằm trùm khắp tất cả tam thiên đại thiên thế giới. Cao quá không nói, tôi nói sơ cho các thầy quý vị thấy là tâm có thật sự, nhưng tâm không nằm ở trong một cái phạm vi nhỏ hẹp của con người của chúng ta. Bởi vì con người của chúng ta là một cái thân vật chất giả tạm, tất cả những gì trong tâm hồn đều là giả cả. Cái thật của chúng ta là cái tàng thức, mà cái tàng thức đó là Phật tánh của chúng ta. Trong cái giả này nó có cái Phật tánh, mà Phật tánh không có nằm ở trong, không có nằm ở ngoài. Thế thì nó nằm ở đâu? Nó lơ lửng chỗ nào? Mỗi chúng sanh đều có Phật tánh, có nghĩa là cái tánh giác của con người vốn có. Cái tánh giác nó không có một cái hình thức, cho nên nó không nằm ở trong tâm của chúng ta. Còn cái mà chúng ta nói là tinh thần của con người đó, là cái kiến thức của chúng ta, cái sự suy nghĩ của chúng ta, đó chẳng qua là cái ảo ảnh của tâm thôi, là vọng tâm chứ không phải là chân tâm. Cho nên khi chúng ta học duy thức học, chúng ta sẽ thấy được tâm có mấy loại, phải không ạ? Rồi chúng ta học kinh Lăng Nghiêm, chúng ta sẽ tìm được tâm nằm ở đâu. Ở đây tôi chỉ khẳng định rằng cõi tịnh độ của chúng ta mà chúng ta muốn biết tạm thời nằm trong tâm của chúng ta, như chúng ta đã nói đó, để cho dễ hiểu. Nhưng mà tạm thời thôi nha, bởi vì tâm nó nằm ở đâu? Nằm ở tim. Mổ ra tim như thế để 3 ngày nó thối quắc như thế thì tâm nằm đâu nữa, đúng không ạ? Nếu tâm nằm trong trí thức như cô ta nói, mà con người mà chết rồi trí thức nó tan luôn, biết gì đâu. Thế thì tâm nằm ở đâu, đúng không ạ? Cho nên ở đây chúng ta muốn biết cõi tịnh độ nằm ở đâu thì chúng ta cũng đã hiểu rồi, là một quốc độ luôn thanh tịnh cho những con người tâm thanh tịnh. Đó là cảnh Tây Phương Cực Lạc, là cõi tịnh độ của những người Phật Di Đà tương lai của chúng ta. Thế thì trong cái đạo tràng chùa Từ Nghiêm này của chúng ta, những người Phật tử đang tu về pháp môn tịnh độ, chúng ta có phải là Phật A Di Đà tương lai hay không? Có phải không? Có phải không? Tương lai mà, chứ đâu phải hiện giờ đâu, nói tương lai chứ. Bởi vì chúng ta đang gieo trồng cái công đức niệm Phật, pháp môn tu niệm Phật của A Di Đà, để chúng ta có thể trở thành Đức A Di Đà trong tương lai. Bây giờ là chúng ta đang gieo trồng, nó chưa trổ quả. Nếu nói về một cái khách quan, nếu nói sâu hơn á, thì trong gần mấy trăm người đang tu pháp môn tịnh độ ở tại đạo tràng niệm Phật chùa Từ Nghiêm này, nếu chúng ta đang nghe pháp với một cái tâm thanh tịnh, không bị chi phối bởi những cái gì vọng cảnh ở bên ngoài, mà đang chú ý nghe giảng, thì mỗi trong tâm hồn của mỗi người chúng ta đã thanh tịnh, đã đang sống trong một cái cảnh tịnh độ thanh tịnh của những cái người có tâm thanh tịnh. Có nghĩa là đạo tràng Từ Nghiêm đây đang là cái cảnh Tây Phương Cực Lạc cho những người nào tu hành gây cái nhân Phật A Di Đà hiện hữu trong đạo tràng Từ Nghiêm của chúng ta. Hiện giờ nếu tâm chúng ta thanh tịnh thì đạo tràng tức thanh tịnh, đó là cảnh Tây Phương Cực Lạc thực tế và gần gũi nhất của chúng ta. Nhưng mà cái cảnh Tây Phương Cực Lạc này nó chỉ hiện hữu có 1 tiếng rưỡi thôi, để rồi khi pháp thoại mà hết rồi đó, bắt đầu là những người con Phật A Di Đà tương lai này ra khỏi chùa Từ Nghiêm rồi trở thành chúng sanh, chứ không phải còn Phật Di Đà nữa. Tại sao? Bởi vì ra đường rồi bắt đầu ai cũng tranh thủ về nhà nấu cơm cho chồng cho con, lo tắm rửa để tối đi chơi năm mới. Có ai tu thì hoài nữa đâu, đúng không ạ? Khi đó tâm chúng sanh lại xuất hiện, tâm Phật lại biến dạng đi rồi. Cho nên rằng Phật A Di Đà và Đức Phật Thích Ca muốn chỉ cho chúng ta thấy cái cõi tịnh độ mà chúng ta thường đọc trong kinh A Di Đà, đó là cái phương tiện để chỉ cái hình thức, mô tả cái hình thức phương tiện đó cho chúng sanh tạm hiểu cõi tịnh độ là như vậy đó. Tại sao Đức Phật A Di Đà và Đức Phật Thích Ca diễn dịch mô tả cái cảnh Tây Phương Cực Lạc trong kinh A Di Đà như vậy? Bởi vì tâm chúng ta còn phiền não, cho dù cái cảnh Tây Phương Cực Lạc mô tả thật sự bằng cái vô tướng thì chúng ta cũng không thấy, bởi vì tâm phiền não làm sao thấy được Phật Di Đà. Cũng giống như là những người lớn tuổi mắt thì mắt kém, nhưng mà đối với lại, tôi lấy ví dụ như là một cái micro trên bàn của chúng tôi đây, nếu tôi là mắt sáng mà tôi ngồi gần hơn, tôi thấy bao bọc cái micro này là màu gì các vị? Màu gì? Màu nâu phải không ạ? Ngồi gần thì gọi là màu gì? Màu nâu phải không? Màu cà phê đó. Ngồi xa có thấy màu gì không? Không, thấy màu tối thui, không thấy gì hết. Thấy màu không biết màu gì. Có nghĩa là sự nhận thức và hiểu biết của con người tùy theo căn tánh của con người mà cảm nhận được nó nhiều hay ít, hợp và không hợp. Nếu những người mắt sáng mà có một ngồi gần như thế này, chắc chắn sẽ tạm xác định là đúng, bởi vì đây là màu cà phê sữa. Nhưng mà tôi hỏi người tuốt ở ngoài, ngồi ngoài cửa kia, thì cho tiền cũng không bao giờ đón được cái màu gì, đúng không ạ? Bởi vì tầm nhìn của họ không tới được tới cái mục đích này. Chúng ta cũng vậy. Tạm dụ cái này là cái địa điểm đến của cảnh Tây Phương Cực Lạc. Nhưng nếu mà thầy Quang Thành có diễn đạt cỡ nào, hay là khi xưa Đức Phật Thích Ca chúng ta có diễn đạt cái cõi Tây Phương tịnh độ ở cỡ nào, chúng ta cũng không hiểu hết được, không thấy được, bởi vì tâm chúng ta bị vô minh nó che, ánh mắt chúng ta mờ quá, không thấy rõ được cõi tịnh độ nó nằm ở đâu. Cho nên Ngài mới tạm dùng cái hình thức lớn lên mô tả như Kinh Di Đà để chúng ta cảm nhận. Cảm nhận để chúng ta thích, chúng ta thích thì chúng ta cố gắng tu niệm Phật, để rồi chúng ta sẽ được đến cảnh Tây Phương Cực Lạc, sống một cuộc sống an lạc hạnh phúc mãi mãi, không còn đau khổ như cuộc sống ở cõi Ta Bà. Đó là cái giai đoạn đầu tiên Đức Phật triển khai để dạy cho những người mới sơ cơ học đạo. Cho nên lúc nào chúng ta cũng hướng về cảnh Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà nếu chúng ta tu hành lâu, đạo tràng niệm Phật tự nhiên của chúng ta tu được mấy năm rồi? 2 năm chưa? Hay 3 năm? Mấy năm rồi? 3 năm. Các vị có muốn đến cảnh Tây Phương Cực Lạc không? Hả? Muốn trở thành Đức Phật A Di Đà không? Muốn thì phải ráng tu. 3 năm chưa thấm đâu. Đức Phật tu 3 A Tăng Kỳ Kiếp, có nghĩa là mình phải lộn lên lộn xuống, ngã nghiêng ngã ngửa bao nhiêu đời kiếp mà tu liên tục thì chúng ta mới cảm nhận được cõi tịnh độ nằm ở đâu. Nói như thế cũng không phải nghĩ là chúng ta tu là phải bao nhiêu năm mới được, không phải. Chúng ta có thể trở thành Đức Phật A Di Đà ngay trong hiện tại, và chúng ta có thể đến được cõi tịnh độ ngay trong hiện tại này nếu như tâm chúng ta thanh tịnh. Tất nhiên cái chỗ ngồi chúng ta là thanh tịnh, mà khi tâm thanh tịnh, chỗ ngồi thanh tịnh, lúc đó chúng ta là Phật A Di Đà ngự ở cõi tịnh độ trên cuộc đời này. Cho nên cấp độ thứ hai của những người tu niệm Phật, tu hành không hướng về cảnh Tây Phương Cực Lạc nữa, mà quay trở lại về với tâm của chúng ta bên trong. Cái tâm đó là cái tâm sáng suốt, từ nào đến giờ chúng ta bị vô minh che lấp, bị tiền bạc danh lợi địa vị vật chất nó lấp giống như cái bụi bám gương. Bây giờ chúng ta tu tịnh độ, muốn cho tâm thanh tịnh để chúng ta trở về cõi tịnh độ, thì chúng ta phải phản bổn quần nguyên, phản quan tự kỷ, có nghĩa là quay trở về để thấy chính mình, để gạn lọc tất cả những bụi nhơ trong tâm hồn của chúng ta ra. để khi tâm hồn chúng ta thanh tịnh, có nghĩa là chúng ta đang sống trong cõi tịnh độ của chúng ta. Cho nên là hành giả của chùa Tự Nghiêm tu niệm Phật, giờ chúng ta nâng cấp độ thứ hai là chúng ta tu không tưởng tượng nữa, không tưởng tượng để thấy được cảnh Tây Phương Cực Lạc ở phương Tây. Đó là tạm thời xác định một cái phương hướng thôi, chứ thật ra là cõi tịnh độ là ở khắp muôn phương, chứ không phải ở một phương Tây không. Nếu chúng ta hiểu được như vậy thì chúng ta sẽ thấy được cõi tịnh độ ở khắp mọi nơi. Nếu ở chùa Từ Nghiêm này là nó nằm ở phương Đông, mà những người đệ tử Phật chúng ta đang nghe giảng, đang tu hành trong đạo tràng với một cái tâm thanh tịnh, thì cái cõi thanh tịnh này là cõi tịnh độ, nhưng không phải ở phương Tây mà là ở phương Đông. Nhưng khi chúng ta về tới nhà, nhà chúng ta ở phương Bắc, thì cõi tịnh độ nó sẽ lập tức hướng về phương Bắc cho những người có tâm thanh tịnh. Các vị hiểu được ý tôi nói không? Cho nên rằng tịnh độ mà chúng ta đưa chỉ về một cái hướng phương Tây là quá ư là thiệt thòi cho Đức Phật Thích Ca Bổn A Di Đà của chúng ta. Vũ trụ lớn bao nhiêu thì cõi tịnh độ lớn bấy nhiêu. Cho nên rằng nó trùm khắp cả tam thiên đại thiên thế giới. Cho nên ở mức độ nào, chúng sanh nào ở phương Đông, phương Tây, phương Bắc, phương Nam, tứ duy thượng hạ, ở nơi nào mà tâm họ thanh tịnh thì nơi đó là tịnh độ. Cho nên chúng ta thấy ở đâu cũng có tịnh độ cả. Dạy gì mà cứ ngồi mà cứ tưởng tượng phương Tây không? Nếu tất cả chúng ta đều hướng về phương Tây thì lúc đó cảnh sát ở phương Tây khổ lắm. Nhà nước ở phương Tây là phải tìm cái phương án để mà mở đường cho các vị sống, phải không ạ? Thành phố Hồ Chí Minh này, nếu tự nhiên chúng ta đang tưởng tượng một cái nơi có hình tướng đó, cảnh Tây Phương Cực Lạc mà có hình tướng, thì sớm muộn gì cũng như thành phố Hồ Chí Minh. Các vị thấy không, hồi xưa thì thành phố là trống vắng, đâu có nạn kẹt xe dữ vậy. Bây giờ sinh sôi nảy nở nhiều quá, đất lành chim đậu, đất nào trũng thì nước sẽ đổ dồn về. Thành phố Hồ Chí Minh là một cái nơi là kinh tế đầu tàu, kinh tế của cả nước, rất dễ làm ăn. Cho nên tất cả mọi người của chúng ta ở tứ xứ trở về thành phố Hồ Chí Minh để làm ăn. Mà khi làm ăn như thế, dân ở đông quá thì làm sao? Cái này xanh thì cái kia xanh. Có nghĩa là bắt đầu bây giờ chúng ta thấy những cái con đường khi xưa, những cái kỷ niệm khi xưa mà chúng ta lớn lên tại Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh không còn nữa. Nó biến dạng hết rồi, bởi vì nhu cầu quá chật hẹp. Cho nên phải là sao? Mở đường, phóng đường, rồi biến quá thế này thế khác đủ thứ, và còn xây cầu vượt vân vân. Đó là nhu cầu, bởi vì chúng ta đổ về. Bây giờ các vị có muốn cõi Tây Phương Cực Lạc hoàn toàn thanh tịnh, trang nghiêm và sạch đẹp không? Các vị muốn không? Muốn không ạ? Nếu muốn thì tất cả chúng ta đừng hướng về Tây Phương Cực Lạc nữa, mà hướng về trong ngay tâm hồn của chúng ta tốt hơn. Tâm hồn chúng ta là cái cõi tịnh độ quý nhất, gần nhất, mà giá trị nhất, không chịu quay về, cứ hướng ngoại không. Cho nên mãi mãi đi tìm tịnh độ, mà tìm hoài có thấy tịnh độ nằm đâu đâu, đúng không ạ? Nếu cõi tịnh độ mà ở bên ngoài chúng ta thì hoàn toàn là giả tạm, thật sự là giả tạm. Bởi vì ở bên ngoài chúng ta là nó có hình tướng, mà có hình tướng đều là giả, bởi vì nó không trường tồn. Đức Phật đã khẳng định rồi, vạn pháp trên cuộc đời này dù có hình tướng hay không có hình tướng, dù có tên hay không có tên, hễ mà có một danh xưng, một cái vựng hình tướng nào đó đều gọi là một pháp. Mà hễ một pháp thì tất nhiên là nó do duyên sanh ra, rễ rồi nó do duyên mà nó hoại diệt. Tất cả đều tạm thời hiện hữu có thôi. Cho nên chúng ta tu, chúng ta tìm cõi tịnh độ là chúng ta tìm cái nơi mà tịnh độ nó bền, lâu dài, mãi mãi, trường tồn. Thì chúng ta nên tìm. Tìm chi ở bên ngoài để cực khổ, phải không ạ? Đó là cái vấn đề quan trọng mà chúng ta xác định cõi tịnh độ là cái nơi thanh tịnh, một mảnh đất thanh tịnh cho cái tâm của con người thanh tịnh trú ngụ. Cho nên tất cả chúng ta đều có khả năng ở ngự tại cái cõi tịnh độ. Chỉ có một cái điều kiện là chúng ta cố gắng làm sao tâm hồn không còn phiền não, lúc nào cũng thanh tịnh, không bị tiền bạc, danh lợi, địa vị, vật chất nó làm chấn động tư tưởng chúng ta. Lúc nào tâm chúng ta cũng an nhiên tự tại trước mọi cái sóng gió cạm bẫy của cuộc đời, không có buồn vui lẫn lộn, không có hỷ nộ ái ố ai cụ bi, không có mừng giận thương yêu ghét muốn. Cái tâm đó là tâm đại đại trí, cái tâm đó là tâm Phật, mà Phật đó là Phật A Di Đà mà chúng ta đang cần để hướng về đấy. Cho nên rằng khi xác định được cõi tịnh độ, trong cái tâm của chúng ta, tôi nãy tôi nói là tạm dùng cái tâm đó, mà cái tâm đó là chân tâm mà chúng ta gọi là Phật tánh đó, nó trùm tam thiên đại thiên thế giới chứ không phải nằm trong tâm hồn chúng ta. Các vị nhớ như vậy. Cho nên ở đâu cũng vậy, khi mà chúng ta mà giác ngộ là cái tâm Phật nó hiển lộ, khi nào chúng ta mê muội là cái vọng tâm nó hiển lộ. Chứ nếu giả sử cái tâm của chúng ta và Phật tánh chúng ta ở trong lòng chúng ta, khi chúng ta chết thì nó đi đâu? Cái tâm nó đi đâu? Mà cái tâm nó rộng chứ đâu có nhỏ hẹp như là trong tâm hồn chúng ta đâu. Mà tại sao chúng ta ghép nó vào vô trong một cái thân tứ đại nhỏ xíu như thế này? Đây là cái mà chúng ta tu pháp môn niệm Phật, trước hết chúng ta phải xác định cái cõi tịnh độ của chúng ta. Nếu muốn hướng đến là hướng đến trong cái chân tâm của chúng ta. Hiện giờ chúng ta sống là chúng ta sống theo cái vọng tâm. Cái vọng tâm đó là gì? Tạm thời dùng là cái kiến thức của chúng ta. Cho nên ví dụ cái chân tâm đó là một cái vòng tròn. Cái chân tâm gọi là Phật tánh rồi đó, gọi là tàng thức rồi. Thì tôi học duy thức học thì chúng ta sẽ thấy nó hơi cao, nhưng mà tôi giảng sơ lược thôi. Thì trong cái tàng thức này nó chứa bảy thức nữa. Nó chĩa ra, có phải không? Nó chĩa ra giống như là cánh quạt vậy đó. À, thì trong đó là nó có nhãn thức, là sự phân biệt của mắt. Ví dụ mắt của tôi nhìn thấy hoa thì tôi khởi phân biệt là đây là hoa hồng mà hồng trắng, đúng không ạ? Có nghĩa là cái khi mắt tôi nhìn thấy sắc trần thì cái nhãn thức có nghĩa là sự phân biệt của mắt biết và nói cho tôi biết đây là bông hồng, hồng trắng. Khi lỗ tai tôi nghe âm thanh ở ngoài đời, âm thanh trong đạo, âm thanh của tất cả những con người nói chuyện với nhau, tôi biết phân biệt được đây là giọng nam hay giọng nữ, đúng không ạ? Đây là cái tiếng nặng nề hay tiếng ngọt bùi, hay là cái giọng nhỏ nhẹ hay là giọng nặng nề, giọng ấm hay giọng trầm. Cho nên lỗ tai chúng ta tiếp xúc với thanh trần, cho nên có sanh ra cái sự nhận thức ở lỗ tai, để rồi chúng ta mới phân biệt. Đó là cái vọng hết đấy. Đó là cái thức thứ hai, đúng không ạ? Thức thứ ba là gì? Lỗ mũi chúng ta, lỗ mũi chúng ta tiếp xúc với hương vị ở cuộc đời. Cái hương vị là gì? Hương vị đó là có nhiều mùi hương, có mùi thơm, có mùi không thơm, có, đúng không ạ? Rồi cái lỗ mũi chúng ta coi gì mà bén hơn mèo nữa đấy. Cho nên là khi mà đồ ăn mà không thấy thôi nha, mà cái đĩa gà luộc mà nó bay đi ngang qua mình thôi, không cần thấy, chúng ta biết được là mùi gà luộc, đúng không? Hoặc là mùi cá kho, đủ thứ. Đây là nói về cái tính cách đời. Nhưng khi ở trong chùa mà chúng ta nói về cái hương vị đó, những cái món ăn, thì chúng ta thấy ví dụ như là đậu hũ chiên sả ớt, phải không? Mà đi ngang, hoặc là bây giờ chúng ta đang nghe giảng, nhà chùa mà đang ở trong bếp mà đang chiên cái đó là bảo đảm nó phất qua bên này, lỗ mũi chúng ta bắt mùi hương rồi phân biệt đây là mùi gì liền. Còn lỗ mũi chúng ta còn giỏi hơn ánh mắt nữa. Dầu thơm đó các vị, biết được dầu thơm nào của nữ, dầu thơm nào của nam mới chết chứ, có phải không ạ? Có ai từng đi xài dầu thơm biết phải không? À, còn những người như tôi mà không biết xài dầu thơm thì nam nữ không biết gì cả, chỉ biết thơm thôi. Cho nên là cái lỗ mũi mình tiếp xúc tất cả các hương vị trong cuộc đời, để rồi chúng ta phân biệt thế này thế nọ, hương này hương nọ. Đó là cái sự nhận thức phân biệt của lỗ mũi. Cái lưỡi của chúng ta có nghĩa là lục căn tiếp xúc với lục trần, nó tâm ra lục thức. Lục thức đây là sáu cái thức mà nó nằm gói gọn trong cái chân tâm của chúng ta nè. Tôi đang triển khai để biết được cái chân tâm chúng ta là nằm đâu. Cho nên cái lưỡi của chúng ta nè, nếm hương vị gì, chúng ta mới có thể nhận thức phân biệt của lưỡi: mặn, đắng, cay, chua, chát, vân vân và vân vân. Phải không ạ? Cái thân của chúng ta, tất cả toàn thân chúng ta, ví dụ như bây giờ chúng ta ngồi ở trên cái sàn bằng đá, bằng gạch như thế này, chúng ta cảm giác gì? Cảm giác tê chừng. Cảm giác là nó cứng phải không? Ngồi trên xi măng mà không cứng, xi măng mà mềm là coi chừng đó. Còn nếu giả sử chúng ta muốn không cứng thì chúng ta muốn êm thì chúng ta lót tấm thảm vô, thì ngồi chúng ta cảm thấy thế nào? Êm. Thấy không? Không cần nhìn nữa, cái xúc cảm thôi. Cái thân chúng ta xúc cảm là chúng ta biết được cái nhận thức êm hay là không êm, láng hay là không láng. Nếu chúng ta nằm ở trên chiếu thì chúng ta cảm thấy thế nào? Nó cứng, nó gồ ghề. Nhưng khi chúng ta nằm trên nệm thì chúng ta cảm thấy độ nhúng đàn hồi, êm quá. Cho nên là thân xúc chạm với những cái pháp ở bên ngoài để chúng ta có cái xúc cảm, chúng ta nhận thức của cái thân của chúng ta. Đó là năm giác quan, đúng không? Giác quan thứ sáu là ý thức của chúng ta, có nghĩa là chúng ta thường dùng cái ý thức này nè để học hành, để tính toán, để làm ăn. Là cái ý thức này nè, nó như con ngựa, nó kinh lắm, nó lém lắm. Cho nên cái ý thức này mà không có tu á thì nó đâm ra nó dẫn dắt con người đi phá hoại mù màng. Cho nên là gặp cái người này muốn hại người ta, bắt đầu ý thức nó xuất hiện, nó suy nghĩ, nó tính toán để nó biểu hiện toàn thân chúng ta để làm việc. Cho nên khi cái ý ở trong đầu chúng ta nhìn tất cả để chúng ta phân biệt, chúng ta đánh giá, đó là sự phân biệt của ý thức của chúng ta. Đó là thứ sáu. Mà chúng ta dùng cái đó để học hành, để này kia đi nọ đó, để nhớ đó. Khi thi cử đó, bắt đầu rặn ra. Thi tử mà làm bài thi á, là thứ sáu làm việc nhiều. Đó là sáu thức. Thức thứ bảy là mạt na thức, có nghĩa là cái sự suy nghĩ, cái bản ngã của chúng ta, cái tôi của chúng ta đó. Chính vì mình bị lệ thuộc cái tôi, cái ngã, cho nên mình chấp vào ai động tới mình là mình chửi lên, chửi một tràng đại liên trầm bổng âm thanh diệu kỳ luôn. Đúng không ạ? Các cụ bác tôi nghe chửi rất là hay đấy. Chửi thôi mà thấy đã lỗ tai, nhưng mà nó xói tim. Phải không ạ? Các vị thông tin, các vị mở ra cái kịch hài Hồng Vân mà nó bị mất gà đó. Phải không ạ? Đóng vai Bắc á, chửi nhưng mà tôi không nhớ. Nhưng mà chửi mà nghe nó êm dịu lắm, trầm bổng, nhưng mà nghe tới đâu nhức tới đó. Rồi bắt đầu khi chúng ta nghe mà tại sao chúng ta cảm thấy nhức nhối? Đó là cái thức mạt na chúng ta làm chúng ta chấp vào cái lời nói đó, tiếp nhận để chúng ta buồn, chúng ta vui, chúng ta khổ vì lời nói và vì cái hoàn cảnh. Cho nên cái mạt na thức này nó làm cho chúng ta có những cái cảm xúc như vậy, chấp vào. Ai động tới mình nói oan là chúng ta tức khóc. Ai khen mình thì lỗ mũi mình nó vảnh lên trời để hưởng lấy những cái tiếng khen. Đúng không? Cho nên chúng ta vì cái vấn đề chấp cái tôi, cái ngã mà chúng ta khó lòng giải thoát giác ngộ được. Có nghĩa là bảy thức này á, nó nằm gói gọn trong cái tàn thức của chúng ta là thứ 8. Cái tàn thức có nghĩa là Phật tánh của chúng ta, tánh giác của chúng ta, gọi là tàn thức á. Thì chính cái này là cái chúng ta dựa về đây nè. Chúng ta không dựa vào ý thức, chúng ta không dựa vào sự nhận thức của mũi, của mắt, của lưỡi, của miệng, của thân, của mạt na, là cái tánh chấp nhã, mà chúng ta dựa vào cái chân tâm này này để chúng ta tìm được cõi tịnh độ của chúng ta. Đó, cho nên chúng ta quay về là quay về với cái chân tâm này. Mà từ nào giờ chúng ta quên nó đó, bỏ bê nó đó, chạy theo danh lợi địa vị vật chất đô la rồi euro rồi kim cương ngọc xoàng đó. Cho nên những cái đó mà chúng ta chạy theo thì bụi nó bám vào chân tâm chúng ta. Cho nên cái tánh sáng của Phật tánh chúng ta không hiểu được. Bây giờ chúng ta tu là quay trở về nó để vùi hết bụi ở trong cái tâm này ra. Khi chúng ta vùi hết bụi rồi, có nghĩa là gạt hết phiền não nhiễm ô trong tâm hồn chúng ta rồi, thì khi đó tâm chúng ta trở nên sáng suốt trở lại nha, trở nên sáng suốt trở lại. Khi tâm sáng là huệ phát ra, mà khi mà tâm không còn phiền não, đó là tâm Phật xuất hiện. Tâm Phật đó, đó là Đức A-di-đà mà chúng ta muốn đạt đến. Cho nên là chúng ta lễ Đức Phật A-di-đà, chúng ta niệm Phật A-di-đà, để rồi chúng ta sẽ trở thành Đức A-di-đà trong tương lai và trong hiện tại cũng có, nếu như chúng ta duy trì được cái tâm thanh tịnh như Đức Phật của chúng ta. Còn nếu chúng ta muốn trú ngụ trong cái cõi tịnh độ mãi mãi không bao giờ đau khổ, thì tâm chúng ta thanh tịnh để ngồi trên mảnh đất thanh tịnh, thì lúc đó chúng ta luôn trú vào cảnh giới tịnh độ của chúng ta. Cho dù là các vị biết là trà đình tủ điếm giai vi thanh tịnh đạo tràng, có nghĩa là những cái nơi trà đình, những cái nơi tủ điếm, những cái nơi ăn chơi trác tán, mà chúng ta vào đó với một cái tâm mà chúng ta thanh tịnh, tuy là tâm thanh tịnh ở một cái nơi mà dơ quế bẩn thỉu, thì nơi đó cũng biến thành đạo tràng thanh tịnh. Tự vì sao? Bởi vì tâm thanh tịnh thì cõi lòng chúng ta thanh tịnh, thì chúng ta đang sống trong cảnh giới xung quanh chúng ta là thanh tịnh. Còn nếu những người nào tâm phiền não tham lam thì họ sống trong cái cảnh trà đình tửu điếm là họ đang sống trong cảnh địa ngục hiện tại của họ. Mình phải biến ra hiểu được cái cảnh tịnh độ của nó nằm ở khắp muôn phương. Tịnh độ là nó nằm ở tam thiên đại thiên thế giới, chỗ nào cũng có tịnh độ cả. Đừng bao giờ hướng về một hướng phương Tây không, để rồi có chừng hướng riết thì quả đất chúng ta bị nghiêng ráng chịu không? Thì bao nhiêu con người mà cứ nghiêng phương Tây không, nó chơi vơi, quả đất nó tròn, nó nghiêng là có chừng á. Cho nên rằng khi Đức Phật mô tả cảnh tịnh độ Tây Phương ở trong kinh Phật Di Đà là cái cấp độ đầu tiên để độ cho những người sơ cơ học đạo, họ muốn thấy rõ hình tướng tịnh độ, cho nên Ngài mới dùng phương tiện mô tả như vậy. Còn đối với chúng ta tu hành niệm Phật lâu năm, tâm nó phát, huệ nó sáng, phiền não giảm bớt, thì chúng ta tiếp tục quay trở về với cái của chính mình, không hướng bên ngoài. Thì cái chính mình đó là cái chân tâm mà tôi nói đó. Mà các vị làm được thì các vị sẽ thấy mãi mãi chúng ta an lạc trong cõi tịnh độ. Cho dù ở cõi ta bà này chúng ta vẫn an lạc, an nhiên tự tại. Chính vì chỗ đó mà Đức Phật Thích Ca của chúng ta khi thành Phật, có nghĩa là tâm Ngài không còn phiền não, Ngài sống ở cõi ta bà, đúng không ạ? Sanh cõi ta bà, xuất gia cũng cõi ta bà quế trược này, tu hành đắc quả cũng ở tại mảnh đất dơ quế ta bà này, thành Phật cũng tại cõi ta bà này, nhập niết bàn cũng cõi ta bà này. Nhưng mà Ngài ở cõi dơ quế, Ngài đâu có dơ quế. Cho nên cái cảnh Tây Phương của Đức Phật A Di Đà cũng như là Đức Phật Thích Ca đang ngự là ở cõi ta bà và ở các cõi khác. Bởi vì chúng ta mà hướng về cái cảnh Tây Phương thật sự có thật, thì bảo đảm cái đó là chúng ta chưa hiểu được đạo. Bởi vì vạn pháp giai không, có đâu mãi. Nó không có bên ngoài, nó có, nó trụ trong cái vô tướng. Cái vô tướng là tôi nói là chân tâm đấy. Cho quay về chính mình, có nghĩa muốn được như thế thì chúng ta dựa vào cái mạt na đó, chúng ta dựa vào cái thức thứ sáu đó, cái thức này là cái thức nó như con vượn con khỉ đó, nó chạy tùm lum hết đó. Chúng ta dựa vào cái ý thức đó để chúng ta tu huấn luyện nó, control nó lại, huấn luyện nó cho nó thuần. Khi nó thuần là bắt đầu cái chân tâm chúng ta sẽ xuất hiện. Tu là phải tu như vậy, phản bổn quần nguyên. Chứ có ai mà tu mà hướng ra ngoài chùa không các vị? Hay là tu vô chùa? Các vị thấy thế nào? Thường ta nói rằng là vào chùa tu hay là ra chùa tu? Hả? Vào chùa tu, đúng không? Cho nên mà ra chùa tu mới là một cái điều vô lý, nhưng mà đó là hữu lý đấy các vị. Bởi vì sao? Nếu chúng ta nghĩ ở trong chùa mới là cái nơi chúng ta tu, thì tự hỏi ra đời chúng ta hết tu sao? Ra khỏi chùa là hết tu sao? Cõi tịnh độ cũng vậy. Cõi tịnh độ không phải nhất thiết là chỉ riêng ở cõi Tây Phương Cực Lạc, giống như là chỉ ở trong chùa. Nó ở khắp cả Tam Thiên Đại Thiên. Cho nên khi chúng ta muốn tu á, vô chùa tu cũng được, ra ngoài đời tu cũng được, miễn sao chúng ta tu đúng theo cái tình huống, hoàn cảnh, và hợp theo cái điều kiện của cái hoàn cảnh đó, mà tâm chúng ta luôn thanh tịnh, chỗ nào mà không tu được. Như mà cái ý nghĩa tu mà tôi đã thường giảng ở chùa Từ Nghiêm của chúng ta đấy. Chúng ta nghĩ như vậy thì chúng ta thấy rằng là cái tu ở khắp mọi nơi, chứ đâu có cô động trong chùa không. Cho nên Phật giáo của chúng ta đã quan điểm, Đức Phật dạy chúng ta là tu là gì? Là sửa đổi, là một cái quá trình cải tạo tư tưởng của chúng sanh từ xấu trở nên tốt đẹp, gọi là tu. Khi nào tâm hồn chúng ta có một cái ý niệm sửa đổi là chúng ta tu đấy. Còn tu ở đâu thì tùy chứ. Vậy cho nên đừng có chấp vào đưa vô chùa mới tu. Nếu gì vô chùa mới tu, ra đời về nhà gặp ông xã la mắng có chút là chửi rầm rầm như thế, tu kiểu gì, đúng không? Cho nên chúng ta sẽ thấy được là cái tu mình nó bị gò bó trong một cái khuôn viên là sai. Thì cõi Tây Phương Cực Lạc, tôi nói như thế để cho các vị thấy rằng là nó nằm ở khắp mọi nơi. Khi nào tâm chúng ta thanh tịnh thì nơi đó là nơi tịnh độ mà chúng ta đang ở đấy. Thì bây giờ tôi lấy ví dụ như cái đạo tràng của chúng ta đây, phải không ạ? Ngôi chùa luôn thanh tịnh bởi vì có những con người thanh tịnh, khác với trong nhà của chúng ta. Cho nên rằng nếu trong nhà của chúng ta tuy là một cái nơi là thế tục, nhưng mỗi người trong gia đình chúng ta có cái tâm tu, hàng ngày tu hành, tâm lúc nào cũng thanh tịnh, thì cho dù căn nhà thế tục nhưng đó là cõi tịnh độ cho những người có tâm thanh tịnh đang ở đấy. Chúng ta phải hiểu như vậy, để rồi sau này không còn mơ tưởng tới cảnh Tây Phương nữa, phải không ạ? Mà chúng ta quay trở về tâm hồn của chúng ta, từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây chúng ta niệm Phật, chúng ta nhớ Phật, chúng ta nhớ cõi tịnh độ, thì làm sao để cho tâm nó lắng động. Lắng động mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây như thế thì chúng ta đang sống, đã và đang sống trong cảnh tịnh độ, và tâm của chúng ta đã và đang trở thành Đức A-di-đà. Có thế thôi. Khi nào tâm hồn chúng ta một giây mà chúng ta thanh tịnh, lúc đó chúng ta là Phật Di-đà. Nhưng mà ngặt nổi rằng chúng ta thanh tịnh có một chút mà, còn chúng sanh rồi A-tu-la rồi địa ngục nó nằm đầy ở trong người chúng ta, nhiều hơn là tâm Phật, đúng không ạ? Bây giờ là tôi lấy ví dụ, bây giờ chúng ta đang nghe giảng, đúng không? Trong một tiếng rưỡi này dễ gì mà một tiếng rưỡi chúng ta thanh tịnh đâu. Đôi khi chúng ta đang nghe Thầy Quang Thạnh đang lim rim nghe, cái con ma ngủ nó quật vô cái ngủ gật một cái, Thầy Quang Thạnh nói đúng không? Đúng một cái, không biết đó là đang ngủ. Như thế thì lúc đó đâu có thanh tịnh, phải không ạ? Thật giả là Thầy Quang Thạnh đang giảng một tiếng rưỡi, mà trong khi chúng ta ngồi nửa tiếng à, mỏi giò quá. Mà khi mỏi giò thì chúng ta không dám cựa quậy, sợ thầy la, sợ người khác nói mình không trang nghiêm. Thầy hiền thấy mồ luôn có la đâu. Mình tưởng tượng đó. Và mình cố rồi nó mỏi quá là đâm ra cái tâm nó loạn. Nghe lỗ tai này ra lỗ tai khác đâu có chú tâm, thì khi đó đâu có thanh tịnh. Cho nên cái tâm mình mà đợi một cái tâm thanh tịnh nó lâu lắm. Lâu lắm mới có được xuất hiện một giây, hai giây rồi nó biến rồi bắt đầu mình nhớ lại. Phải tập trung rồi chúng ta kéo lại tập trung được 3 giây rồi chúng ta lại loạn. Đó là chúng ta, hiện giờ tâm chúng ta là như vậy. Bây giờ chúng ta tu pháp môn niệm Phật là chúng ta phải từng giờ, từng phút, từng giây phải niệm Phật. Có nghĩa là phải kiểm tra tâm chúng ta đừng khởi lên những phiền não. Lúc nào cũng giữ cái tâm quân bình, thanh tịnh, vô tư, an lạc. Được một vài ngay giây, hai giây, ba giây, đó là cái cách tu của chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta đi chùa, chúng ta nghe giảng, tâm chúng ta chỉ có tập trung có 3 giây thôi cũng mừng rồi. Đừng có buồn. Còn hơn trong 24 tiếng chẳng thấy ông Phật cũng nằm đâu, bởi vì tâm nó tán loạn hết trơn. Đúng không? Hôm nay chúng ta có cái được 3 giây để lắng lòng nghe Pháp hoặc lắng lòng niệm Phật, là lúc đó chúng ta được thành Phật A-di-đà được 3 giây. Ngày mai chúng ta cố gắng tiến tu một chút nữa, cố gắng làm sao mà được 3 giây rưỡi là Phật A-di-đà. Tôi không cần gấp rút, cứ từ từ mà lên, từ mà tốn, chậm như rùa cũng đến đích mới là quan trọng đó. Một giọt nước mà mỗi ngày mỗi giỏ từng giọt rồi sẽ đầy bể, không cần bao xa, đừng gấp. Tu mà gấp coi chừng thành tu hú hết trơn, không? Tu lộn đường lắm. Cho nên chúng ta kiểm tra tâm hồn chúng ta vậy ạ. Mỗi lần tham dự khóa tu niệm Phật, chúng ta niệm Phật mà tâm chúng ta để ý coi bao nhiêu phần trăm giây chúng ta thanh tịnh. Cứ mỗi giờ chúng ta kiểm tra, làm sao chúng ta tăng dần, mỗi ngày tăng nửa giây, mỗi ngày tăng nửa giây, cho đến khi trong một ngày 24 tiếng chúng ta được 5 tiếng thanh tịnh, là 5 tiếng chúng ta là Phật Di Đà, là mừng lắm rồi. Tiếp tục tu tiếp. Tu như thế nào để mà cuối đời chúng ta, từ giờ cho tới cuối đời, chúng ta không có một chút len lỏi cái phiền não buồn giận gì cả, lúc đó chúng ta là Phật Di Đà. Chúng ta đã là Phật Di Đà, nhưng mà không nhiều thôi, đúng không? Không bền. Bởi vì cái tâm ác, tâm phiền não, tâm chúng sanh nó cướp đi cái tánh thanh tịnh của chúng ta lẹ quá. Vì cái cốt của chúng ta là cốt tham, cái dục vọng nó chứa đầy, tội dày phước mỏng. Tu là quay trở về bản tâm để tìm cõi tịnh độ. Thì chúng ta cứ mỗi ngày chúng ta tăng nửa giây để làm sao thanh tịnh, đó là chúng ta đã đang là Đức Phật A-di-đà. Cho nên là chúng ta lúc nào Đức Phật A-di-đà cũng ở trong ta cả. Ngài thương chúng ta, hộ trì chúng ta, nhưng mà chúng ta không tiếp nhận Ngài, chứ Ngài đâu bao giờ không tiếp nhận chúng ta đâu, đúng không? Cho nên hôm nay là khuôn mặt ai cũng hiền như ông Bụt hết trơn à, bởi vì đang tu trong chùa thân vị đó, đúng không? Tươi rói cười y như Đức Phật Di Lặc vậy đó, tâm hồn thoải mái. Nhưng mà lỡ trong này mấy trăm người này có 2-3 người về nhà, vừa về đến nhà nghe tin con mình nó bị mất xe, rồi bắt đầu tâm hồn an lạc không còn nữa. Mà lúc đó tâm gì khởi lên? Tâm sân là một, tâm phiền não khởi lên, rồi ông Phật bay rồi. Bắt đầu ông chúng sanh nó ngự trị trong tâm hồn chúng ta. Mà chúng sanh thì đỡ đi, Atula đó, tự mình sân lên thì lúc đó mình Atula đó. Cái tâm phiền não là cái tâm địa ngục của chúng ta. Chúng ta là quỷ chứ thật người đâu. Thật á. Cho nên chúng ta ra đường chúng ta thấy ai cũng đẹp đó, nhìn đó, người đời người ta tham sắc đẹp, cho nên thấy đẹp ta nhào vô, nhưng mà không biết cái tâm có tốt hay không, không ai biết được, đúng không ạ? Tôi nói như vậy đâu không phải những người ở đây có những cái người hảo tướng mà xấu là không có phải đâu nha, tôi không có dám nói gì, nhưng mà tâm con người khó nói lắm, đúng không ạ? Quả hộ quả bì đang quả cốt, mà chi nhân chi diệt bất chi tâm, các cụ nói vậy. Cho nên ví dụ như tế tài quan tạnh lúc nào cũng tươi cười, đúng không ạ? Nói chuyện có bao giờ để cho các vị khóc không? Có không ạ? Chưa bao giờ cuộc đời tu hành của tôi mà giảng pháp mà để ai khóc, chưa bao giờ. Tưởng là ông thầy tạnh hiền dễ lắm, về chùa Kỳ Quang coi ổng khó như gì đó. Thật sự vậy. Cho nên khoan đánh giá được cái hình thức. Vì vậy cho nên rằng, quay trở lại vấn đề thì chúng ta sẽ thấy rằng đó, khi tâm của chúng ta có thanh tịnh hay không, người ta nhìn sắc diện mặt người ta biết được tâm hồn của chúng ta. Cho nên là người ta mới nói rằng là tâm như thế nào mới biểu hiện hình tướng như thế đó đó. Hồi xưa các vị không tu niệm Phật, mặt chúng ta già nua hốc hác, bệnh hoạn xanh xao. Nhưng nếu chúng ta tu mà nó hợp pháp môn chúng ta tu á, thì tự nhiên tâm hồn chúng ta cảm thấy nó thoải mái an lạc. Khi tâm an lạc thì bắt đầu sắc tướng nó lại thay đổi, nhìn vô là thấy quý nè, mặt đỏ ửng như là quả cà chua chẳng hạn, đầy đặn nhưng mà đừng có mập là được rồi, ví dụ như vậy. Có nghĩa là cái tâm của con người trong sáng thì nó biểu hiện cái hình thức để người khác đến mà mến mộ, vốn dĩ nhiên là vậy. Cho nên chúng ta không cần sắc đẹp là phải đi thẩm mỹ viện để mà kéo da căng mặt, cắt mắt sửa mũi, đừng, không cần thiết. Nhuộm tóc đỏ, tóc xanh, tóc vàng không cần thiết. Mà chúng ta làm sao cái đẹp trong tâm hồn để nó quả ra cái đẹp tự nhiên, đó là quan trọng. Các vị thấy không?
Các vị nhìn ông thầy Quang Thạnh tóc có không? Có không các vị? Không. Người ta nói cái răng, cái tóc là gốc con người, chứ mà thầy Quang Thạnh có tóc đâu. Nhưng mà tuy không có tóc, thầy Quang Thạnh có xấu không? Hảo tướng thấy mồ rồi. Cho nên là người tu pháp môn niệm Phật của chúng ta đó, hình tướng ai có sắc tướng tốt là quý, bởi vì đó cái nhân chúng ta đã gieo trồng công đức tu hành. Nhưng mà cái quý hơn nữa của người tu niệm Phật chúng ta là quay trở về cái tâm của chúng ta để thấy được, phải không, cái Phật tánh của chúng ta, tìm được cho chúng ta có một cái cõi tịnh độ ngay trong lòng của chúng ta, và làm sao tạo cho chúng ta thành một cái vị A-di-đà tương lai. Đó là trách nhiệm của chúng ta là vậy. Mà khi tâm chúng ta nó thanh tịnh, nó đẹp rồi á, bảo đảm các vị nó tỏa sáng luôn. Nó giống như là sức từ trường đó, nó toát ra. Cho nên tại sao một cái người nó xấu cỡ nào nhưng có tâm hồn đẹp, người ta đứng nói chuyện với một người khác, tự nhiên người khác lại quý mến nhiều. Nói thật đấy. Còn nếu giả sử tâm chúng ta ác độc, chúng ta có mỹ từ chăng nữa, nói ngọt bùi như mía lùi chăng nữa, người ta đến, nhưng mà người ta đến người ta cũng thấy được cái tánh xấu của chúng ta sau này. Cho nên các cụ mới nói là kim bọc lâu ngày sẽ rẻ, giấy không gói được lửa. Cho nên cái tánh của chúng ta mà chân thật, nó tốt đẹp, không sợ ai không quý mình, chỉ sợ mình không vun trồng cái đức hạnh bằng cái tâm thanh tịnh tu hành của chúng ta thôi. Cho nên rằng là thầy hy vọng rằng những người tu pháp môn niệm Phật tại đạo tràng chùa Từ Nghiêm này tu như thế nào để xây dựng cho chúng ta có một cõi tịnh độ ngay trong thời hiện tại, ngay trong ngôi chùa và ngay trong gia đình của chúng ta, ngay trong xã hội, với một cái vấn đề là mỗi ngày tạo cho chúng ta có một hương vị giải thoát bằng cách chú ý những từng giây từng phút cho cái tâm chúng ta được thanh tịnh, không ngự trị bởi phiền não, thì lúc đó chúng ta đang ở cõi tịnh độ và chúng ta cũng đã là Phật A Di Đà. Bây giờ muốn giữ được chúng ta là Phật A Di Đà lâu luôn, chúng ta cố gắng nâng thời gian thanh tịnh lên dần dần, thì lúc đó chúng ta sẽ thấy rõ được thế nào là Phật Di Đà và tịnh độ nó nằm ở nơi đâu. Nụ cười an lạc biểu hiện cõi tịnh độ. Cho nên rằng á, các vị phải nhớ là cuộc đời của chúng ta, sống trong cuộc đời này rất là nhiều cái phiền não. Thật sự là chúng ta ra đời á, là buồn nhiều hơn vui, khổ nhiều hơn sung sướng. Nó mệt mỏi dữ lắm rồi đúng không ạ? Nó làm cho chúng ta đối phó, phải tư duy, phải uyển chuyển, luồn lách riết. Mặt chúng ta nó xấu như là chấm 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 chấm, phải không ạ? Bây giờ ngôi chùa là cái nơi chúng ta tiếp sức cho chúng ta có một sắc đẹp tuyệt vời, mà cái sắc đẹp đó là chúng ta quay trở về gieo hạt giống tâm hồn của chúng ta đẹp, thì khi đó các vị sẽ biết bảo đảm tánh thay đổi là tướng chúng ta sẽ thay đổi. Cho nên một ông thầy bói, thầy tướng nào mà nhìn tướng của các thầy chùa là bảo đảm nhìn sai ngay. Bởi vì sao? Bởi vì người tu chúng tôi là mỗi ngày, mỗi khắc, mỗi tu hành, mỗi sửa đổi tâm tánh. Mà tánh thay đổi thì tướng thay đổi, tương lai số phận thay đổi, làm gì mà có thể khẳng định đúng được cho một người xuất gia. Còn đối với người Phật tử chúng ta ít tu, người đời chúng ta không tu, tâm sao nó hiện cái tướng. Ông thầy bói ông nhìn ông nói là đúng, đúng người tin, tin ông rẽ một đường mới là đi tà đạo. Cho nên tại sao bản thân mình biết mình mà còn phải nhờ người khác biết mình mới tin người ta mà không tin mình? Nên chúng ta phải đi bói đúng không? Vận mệnh thầy coi hôm nay sao, có sao nặng hay sao nhẹ. Sao mà muốn nặng nó thành xạo vậy, các vị muốn sao? Phải không ạ? À? Cho nên đây là cái chúng ta tu hành đó, chúng ta làm sao phải tu để phát sanh trí tuệ, để chúng ta suy nghĩ, tư duy, đối diện tất cả những cái sự việc của cuộc đời mà chúng ta giải thích một cách logic mà hợp lý, thì đạo Phật chúng ta sẽ thấy có giá trị rất lớn. Còn chúng ta tu mà hiểu Phật không khéo, Các vị cứ nghĩ là cảnh Tây Phương Cực Lạc nó ở đâu, ha? Kinh điển nói rõ ràng đó. Và chúng ta nói thật là chúng ta chỉ lên trời, chỉ lên trời là giờ ngoài chín tầng mây xanh này ra là không chung không à. Nằm đâu không biết, bắt đầu lơ lửng ra. Người ta đánh giá mình đệ tử Phật mà đâu có sáng suốt. Chúng ta tin Phật mà sáng trí không sáng, chúng ta nghĩ là ta mê, mê tín. Đừng nói đâu xa. Bây giờ cho dù có cảnh Tây Phương Cực Lạc thật sự có ngoài tầm mắt mình cũng không cần thiết. Bởi vì mình cố quá cũng không thấy, bởi mắt mờ thấy được gì đâu mà thấy. Cũng như người mù mà muốn thấy voi, giơ cái tay giờ voi cũng được, cảm nhận được, nhưng mà đâu có thấy thật sự đâu, đúng không ạ? Muốn thấy thật sự thì không cần phải dùng quả tiễn mà bay thẳng lên chín tầng trời mây xanh để thấy được cảnh Di Đà. Các vị biết là một cái ngày sống trên trời là bằng mấy trăm năm ở dưới trần gian này. Mà bây giờ nếu giả sử mà qua khỏi công chung bắt đầu mới thấy cảnh Tây Phương Cực Lạc, mấy người già sao người ta đi, nếu có ở ngoài thế gian. 90 tuổi mà lên máy bay qua áp huyết và thấp người ta không có cho lên, đi bằng máy bay còn chưa tới chứ, mà vừa tốn tiền vừa chưa tới cảnh Tây Phương Cực Lạc. Bởi vì mình cứ nghĩ cảnh Tây Phương Cực Lạc ở ngoài, ở trên trời, nó nằm trình in ở trong tâm hồn chúng ta mà cứ đi tìm ở đâu không. Cho nên ở đây là tôi hy vọng rằng, tôi nghĩ rằng là những người đệ tử Phật, đặc biệt là những hành giả tu niệm Phật trong đạo tràng từ nghiêm này, ít bao giờ nghĩ là cảnh Tây Phương Cực Lạc là lúc nào cũng ở bên ngoài, ở phương Tây, đúng không ạ? Và chúng ta luôn là quay về cái tâm của chúng ta để tìm được cái cõi tịnh độ trong tâm hồn của chúng ta. Có nghĩa là bằng cách là mỗi ngày chúng ta làm sao giữ tâm thanh tịnh, lúc đó chúng ta đang ở cõi tịnh độ ngay tại chùa từ nghiêm này. Muốn ngự trị cõi tịnh độ ở ngay tại nhà mình, mình về nhà tâm hồn thanh tịnh mà mình di chuyển cái cõi đó về nhà, nó sẽ về nhà. Di chuyển ở đâu là cõi tịnh độ nó ở đó, thần thông quá trời luôn mà, đúng không ạ? Cho nên đây là cái khi mà xác định được cái cõi Tây Phương Cực Lạc, tịnh độ mà cái nơi chúng ta đến là đến trong tâm hồn, quay trở lại để đến vào tâm hồn chúng ta. Bây giờ pháp môn tu niệm Phật là pháp môn tu như thế nào? Muốn niệm Phật thì niệm như thế nào để có được cõi tịnh độ trong tâm hồn chúng ta, để trở thành một vị A Di Đà trong tương lai? Thì xin hãy dành chút thời gian để chúng ta thực hành pháp môn niệm Phật như ni trưởng và quý sư cô đã từng giảng và chỉ dẫn cho chúng ta từ bấy lâu nay, mỗi nửa tháng một lần, đúng không ạ? Tại đạo tràng từ nghiêm này. Bây giờ tôi hỏi, tôi nói nhiều rồi tôi mệt. Bây giờ tôi hỏi một người nào thường niệm Phật là các vị niệm sao? Ai xin cho một người thay đổi không khí, cho một người phát biểu thêm, để coi ai mặt sáng láng nhất là để mình chọn. Bây giờ ai xung phong đi, thầy thưởng cho. Rồi xin cho một tràng pháo tay. Mời cô lên đây để cô trình bày coi cô niệm Phật như thế nào, pháp môn niệm Phật của cô ra sao, để có thể cho tất cả hành giả chúng ta nghe và kinh nghiệm luôn. Trình bày đúng rồi nha, trình bày sai là ni trưởng phạt đó. Rồi chúng ta sẽ cô giới thiệu pháp danh luôn.
Nam mô A Di Đà Phật. Con tên Phật tử tên Diệu Kim. Con thì cũng mới, con cũng mới tu hơn một năm nay từ Diệu Kim thôi, nhưng mà con cũng đã áp dụng ở nhà. Chẳng hạn như là buổi tối thì khoảng 5 giờ thì con tu một tiếng đồng hồ. Buổi sáng 4 giờ con cũng tu một tiếng đồng hồ. Nhưng mà con nghĩ á, thì mới đầu nếu như mà mình không biết gì hết về pháp môn này, thì mình nghe Đức Phật Thích Ca giới thiệu về pháp môn niệm Phật, thì mình cũng ham thích ở Cực Lạc. Cái gì cũng bằng vàng, bằng lưu ly, pha lê, cả từ bản thảo, thì tự nhiên có cái lòng tham đó mà tu. Thời khi mà tu một thời gian thì cũng nghe mấy thầy giảng về giống như thầy Quang Thạnh vừa trình bày thì con cũng cảm nhận được là tâm hồn con cũng từ từ có cái thanh tịnh chút đỉnh, một giây hai giây, rồi từ từ con cũng nghĩ rằng những cái gì mà nó xa vời quá mà mình mong tìm là chắc là không được, mình cũng phải quay về lại trong tâm của mình. Có những cái gì xấu thì mình từ từ mình giảm bớt, rồi mình phát huy những cái gì mà nó thanh tịnh hơn. Chẳng hạn như là ở số con á, thì hồi xưa thì con quét xong là con chỉ quét xong nhà con thôi à. Rồi tới cũng lúc nào đó con nói ủa tại sao một con quét mà mình không quét hết hàng xóm luôn đi, quét không xong hàng xóm luôn đi cho nó sạch sẽ chung luôn đó. Rồi con làm những việc vậy rồi từ từ cái con được cái bằng khen là người tốt việc tốt.
Mình tu sao mà chính quyền ta khen tặng là tốt rồi đó. Đó là cách tu của cô Diệu Kim qua pháp môn niệm Phật mà biểu hiện bằng cái ứng xử hành động trong cuộc sống, phải không ạ? Bây giờ một người nữa thầy muốn trình bày cách lằn chuỗi như thế nào trong pháp môn niệm Phật của chúng ta. Xin mời một người thiện nam.
Rồi có người giơ tay tuốt ở ngoài hành lang phải không ạ? Rồi xin mời cô lên đây cho một chàng pháo tay để chào đón cô gì đó. Xin mời cô.
Ở đây là đúng ra có thời gian chúng ta sẽ chia sẻ cái phương pháp tu đó để chúng ta cố gắng, đúng không?
Con tên là Danh Lựa Tịnh. Con cũng mới biết tu đây cũng khoảng 5-6 tháng thôi thầy. Con tham gia đạo tràng Pháp Quan của chùa An Phú. Nhưng mà khi con ngộ được đạo thì con nhờ nghe ban đĩa qua của thầy Chánh Nhàn về pháp tu, về tịnh độ, trong đó là nói về kinh Chùa Thọ. Làm sao con khi con nghe được cái đĩa tụng và cái đĩa nhãn của Vô Lượng Thọ, con thấy rất là thanh tịnh. Và từ đó con thực hành theo thầy Giác Nhàn là mỗi ngày con biết tâm, cứ mỗi buổi trưa thay vì con ngủ thì con không ngủ mà con sẽ tụng Vô Lượng Thọ, sau đó con muốn tụng kinh gì cũng được hết. Trước khi con xin nói thêm là trước khi con chưa biết Vô Lượng Thọ thì con tụng Nhược Sư, rồi con tụng Bách Khoa, tại vì con trong đạo tràng Bách Khoa thì con được dẫn chúng á, thành ra con phải đọc kinh điển và tỏ, thành ra con thường xuyên được nói chương trình. Từ khi mà con phát hiện được làm kinh điển họ rất là tuyệt vời, chương trình kêu con được vô họ rồi thì con thấy không tâm con rất là thanh tịnh, giống như là con là đã đi lạc đường từ đời nào á, cho nên khi con tụng vô lượng thọ là con nước mắt không có chảy qua. Ra bữa nay được thầy chỉ cho cách tu, thầy thì con tôi như vậy đúng không ạ thầy?
Rồi xin cảm ơn cho anh chàng hoa tay. Các vị có biết là chúng ta tu để giải thoát đúng không? Tu để an lạc hay là tu để chảy nước mắt? Cái chảy nước mắt của cô này không phải là buồn tủi, mà cái xúc cảm, ý muốn nói cái tâm của cô đối với cái pháp môn kinh của cô Lượng Thọ về pháp môn tu tịnh độ đó gần gũi. Cho nên khi mà tiếp xúc về cái cảm ứng, cái cảm xúc nó trào dâng, có nghĩa là cái gọi là cái sự mà gần gũi pháp môn này thì đối với cô ta rất là mạnh mẽ. Ở đây thì để đỡ mất thời gian thì tôi nói như thế này, đơn giản. Hồi nãy cô này tu mới có được 6 tháng tụng kinh mà cảm thấy nó được an lạc, đó là cái kết quả là tức thời, đúng không ạ? Còn cô Diệu Kim tu 1 năm mà được bằng khen nữa, người tốt việc tốt, phải không? Huống hồ gì chúng ta tu mà 2 năm, 3 năm được bao nhiêu người khen tặng, đúng không? Rồi tu như thế nào mà Phật khen tặng nữa là tốt nữa. Đó cho nên là ngũ xạ tự nhiên hương. Cho nên ở đây á, chúng ta quay trở về vấn đề pháp môn niệm Phật trước. Pháp môn tu tịnh độ thì cũng có nhiều pháp môn, nhưng mà gần gũi nhất của chúng ta là niệm Phật, đúng không? Niệm Phật bằng sau chuỗi. Nhưng nếu giả sử không có sâu chuỗi chúng ta niệm Phật được không? Nhưng mà tại sao như thế chúng ta lại mua sâu chuỗi chi tốn tiền? Hả? Tại gì? Tại vì sao? Thì tại vì thích thì mua. Nói chơi thôi, nhưng mà đây là cái phương tiện cho người mới, và đây cũng là một cái để cho chúng ta chú tâm. Cho nên khi chúng ta niệm Phật á, các vị nhớ, niệm Phật là nhược nhất nhược, nhược nhị nhược, nhược tam nhược, nhược tứ nhược, nhược ngũ nhược, nhược lục nhược, nhược thất nhược, nhược tâm bất loạn. Có nghĩa là mình niệm Phật như thế nào, một ngày, hai ngày, cho tới bảy ngày mà tâm mình nó không loạn động, thì đó là cái niệm Phật đúng như là niệm tâm. Là tâm chúng ta niệm chứ miệng không niệm nữa. Có nghĩa là niệm như nào nó thành một cái thói quen mà nó ấp ủ, coi như là nó quân tập trong tâm hồn, mà lúc nào tâm hồn cũng gợi lên cái niệm Phật á, thì đó là cái đích mà chúng ta đã đến. Cho nên á, khi mà chúng ta niệm không thì rất là bị dễ bị xoay chuyển bởi trần cảnh, đúng không ạ? Cho nên chúng ta tạm thời dùng sâu chuỗi là một cái cột trói cái tâm của chúng ta, biểu hiện bằng cái hành động. Khi chúng ta làm thì chúng ta làm biết chúng ta đang làm gì, lúc đó là chúng ta tu, là chúng ta chú tâm đấy. Và khi chú tâm như thế là chúng ta sẽ thanh tịnh, tập trung là chúng ta sẽ thanh tịnh. Ấy thế mà sâu chuỗi á, có 18 hộp, có 108 hộp, đúng không ạ? 18 hộp tượng trưng cho thập bát giới. Có nghĩa là khi chúng ta cầm một sâu chuỗi 18 hộp, chúng ta lần vừa niệm Phật hoặc là chúng ta quán tưởng niệm Phật cũng được. Nếu chúng ta niệm Phật thì mỗi cái lần chuỗi như này, miệng không niệm mà tâm hồn niệm, tư tưởng phát nguyện diệt trừ một phiền não, hoặc là phát nguyện làm một việc lành. Chứ không phải là chúng ta niệm Phật là chúng ta niệm trả nợ cho cô hồn các đảng. Chúng ta niệm cho một vật. Như thế này là chúng ta niệm cho nó xong. Cho nên pháp môn niệm Phật của chúng ta là tâm thanh tịnh, là hành động phải thanh tịnh và từ tốn. Tu là chúng ta tiệm tu. Chúng ta lần như thế nào mà cái cách lần chúng ta có một cái thiền vị nhẹ nhàng từ tốn. Cái cách kỹ thuật của cái lần chuỗi là như vậy. 118 hộp có nghĩa là tập bát giới, có nghĩa là nhắc nhở chúng ta. Nếu mà chúng ta quán tưởng khi chúng ta niệm 18 hộp á, chúng ta không niệm danh hiệu Phật mà chúng ta niệm bằng tâm mà quán tưởng, là 18 hộp này tượng trưng cho 18 thập bát giới đó, tượng trưng cho lục căn tiếp xúc với lục trần, sanh ra lục thức. Mà chính cái sáu thức này mà dẫn dắt con người chúng ta có một cái sự cảm xúc buồn, giận, thương, yêu, ghét, muốn, đau khổ dài dài. Cho nên tập chúng ta, khi mà chúng ta quân tập nhắc nhở trong tâm hồn chúng ta, chúng ta lần 18 hộp này có nghĩa là chúng ta luôn chú trọng lục căn, khi tiếp xúc lục trần làm sao cho tâm hồn lục thức nó thanh tịnh, không phân biệt, làm cho tâm hồn chúng ta đau khổ, buồn vui lẫn lộn mà vẫn có thanh tịnh. Đó là cái pháp môn niệm Phật theo quán tưởng thập bát giới của 18 hộp. Còn nếu mà chúng ta không quán tưởng được thì chúng ta cứ lần một câu niệm Phật, chúng ta phát nguyện làm một việc lành, cứ như thế nhắc nhở và tâm hồn chúng ta mở rộng đón nhận những cái lời nguyện của chúng ta trong lòng. Cái nghĩa của nó vậy. Còn khi 108 hộp này tượng trưng cho 108 phiền não, chúng ta mỗi cái hộp mà chúng ta niệm Phật trong, chúng ta phải cố gắng diệt trừ một phiền não trong tâm hồn chúng ta. Cho nên bất cứ một cái gì mà nó làm cho chúng ta đau khổ, chúng ta diệt nó đi. Làm cho chúng ta tham lên, diệt nó đi. Làm cho chúng ta ghét ai, diệt nó xuống. Làm chúng ta có một cái sự tự cao ngạo mạn, dẹp nó xuống. Đó là những phiền não nó khởi lên. Niệm Phật là phải chuyển hóa và chỉ đạo được nó. Nó mong niệm Phật như vậy. Nhưng khi chúng ta bắt đầu trước khi niệm Phật, chúng ta phải chắp tay, phải không ạ? Chúng ta trì chú tam nghiệp thanh tịnh hả? Trì thân khẩu ý cho nó thanh tịnh, trì cho cái mảnh đất chúng ta ngồi nó thanh tịnh. Sau đó chúng ta mới phát nguyện là niệm Phật. Khi đã ngồi vào cái mảnh đất thanh tịnh, tâm hồn thanh tịnh, thì lúc đó hành vi của chúng ta niệm Phật mới thanh tịnh. Cho nên là mỗi cái mà chúng ta niệm Phật á, chúng ta nhớ là thường có nhiều người hỏi phải không ạ? cái đầu này là cái bắt đầu khởi đầu cái cục này nè, đúng không? Niệm hết cho tới cái cuối cùng là nó tới trở lại cái đầu của mình. Như thế thì chúng ta quay ngược lại hay chúng ta đi luôn? Những cái đó rất là đơn giản, không có thành vấn đề. Nếu giả sử tới cái cục này rồi mà chúng ta tiếp tục đi luôn cũng không sao. Nhưng mà hành động đi luôn này á là giống như là không phải đi ra biển khơi, mà đi luôn này có nghĩa là tiếp theo một cái chu kỳ mới của một cái dòng mới. Có nghĩa là mình quán tưởng rằng cuộc đời tu hành, trên con đường tu hành mình giống như một cái chuỗi vòng tròn như thế này, đi mãi tiếp tục đi, bởi vì không bao giờ được ngừng nghỉ. Hễ tới đích rồi chúng ta phải tiếp tục tu nữa, đừng bao giờ an nhiên tự tại tại một cái chỗ này, coi chừng đó là quá thành dụ thôi. Khi nào hết thở là hết, hết niệm. Cho nên cái con đường tu hành của chúng ta, đời này chúng ta tu rồi, đời sau đâu phải là nghỉ đâu. Tiếp tục tu tiếp, Đức Phật của chúng ta thành Phật là Ngài không phải tu ở một cái đời kiếp này, mà tu cả bao nhiêu A Tăng kỳ kiếp. Thì chúng ta muốn thành Phật, chúng ta cũng giống như vậy đó. Phát nguyện nè, lúc nào cũng tiếp tục tinh tấn tu hành, phải không ạ? Cho dù được một chút nào đó rồi, tâm nó được an lạc rồi, cũng đừng có hoan hỷ, đừng có mà tham, đừng có thấy hãnh diện là lôi vậy là đủ rồi. Cho nên chúng ta vẫn tiếp tục đi tiếp nữa, để cho cái an lạc đó mãi mãi trường tồn. Đó là cái niệm Phật mà chúng ta qua luôn cái cục cuối cùng mà chúng ta qua luôn, thì chúng ta phát nguyện như vậy. Cho nên rằng là khi niệm Phật á, là chúng ta phải tập trung. Một là nhắm mắt, hai là chúng ta nhìn hình Phật, chứ đừng bao giờ mà ngồi như thế này. Ví dụ như tôi ngồi ngoài này ra, tôi cái tay tôi niệm Phật như nè, tôi cứ nhìn gì nè, như thế thì người sao? Hình thức không trang nghiêm có nghĩa tâm của mình dao động, mặc dù đây trang nghiêm, đúng không ạ? Đừng bao giờ để người ta đánh giá rằng cái hành giả niệm Phật chúng ta như thế là nó không đúng phương pháp, mà bôi nhọ đi cái giá trị niệm Phật của chúng ta. Không lằn chuỗi thì thôi, nhưng khi lằn chuỗi là chúng ta phải trang nghiêm và tập trung. Một là nhìn hình Phật, để chi? Mắt chúng ta nhìn Phật để chúng ta phát nguyện làm sao để được tâm hồn thanh tịnh như Đức Phật. Chúng ta nhớ Đức Phật, tập trung về một hình ảnh Đức Phật. Tôi thấy có một số vị đó, không phải ở chùa Từ Nghiêm, mà tôi nói ở chùa khác, nhưng mà tôi đã thấy rất nhiều. Chúng ta niệm Phật này có thể chúng ta biến nó thành một cái thói quen mà thôi, chứ chúng ta không có thấy được đây là cái giá trị niệm Phật của làng chuỗi như thế nào. Cho nên nhiều khi vô chùa rồi cầm sâu chuỗi niệm Phật, miệng không niệm, tay niệm thôi, tay lần chứ đâu có niệm đâu, đúng không? Miệng thì không niệm mà. Bà khỏe không? Hôm nay làm ăn có khá không? Cháu bà thế nào? Trời, tôi đây tôi khổ dữ lắm nè. Như thế thì chính chúng ta đánh mất đi cái giá trị tu học của chúng ta. Mà đây là cái bệnh trầm kha của những người Phật tử tu niệm Phật mà không hiểu giá trị niệm Phật như thế nào. Cho nên là khi chúng ta làm chuỗi, chúng ta ngồi một cái nơi thanh tịnh để chúng ta niệm Phật. Nơi ồn náo chúng ta niệm Phật cũng tốt, nếu như chúng ta tập trung. Nhưng mà lằn chuỗi này nó cũng phải đúng chỗ đúng nơi các vị. Trong chùa thì tốt, ở nhà trước bàn Phật cũng tốt, trên giường chúng ta trước khi ngủ niệm Phật lằn chuỗi cũng tốt. Nhưng mà nó sẽ không thích hợp cho khi chúng ta đang bán cá mà chúng ta niệm Phật, đúng không? Đúng không ạ? Rồi khi mấy em sinh viên mà cầm sâu chuỗi đi học á, cô giáo đang niệm, đang giảng bài mà cứ niệm Phật, có nghĩa là chúng ta tu đúng, nhưng mà không thích hợp hoàn cảnh có nghĩa trở thành tu sai. Cho nên đây là cái chúng ta phải ghi nhận đàng hoàng. Mặc dù niệm Phật đi đứng nằm ngồi đều niệm, nhưng mà bước đầu chúng ta phải trang nghiêm như vậy, để rồi sau khi mà tâm hồn chúng ta niệm từng ngày từng giờ mà nó không có loạn động nữa, không cần sâu chuỗi nữa, mà chúng ta niệm trong tâm, Cho dù chúng ta ở rạp hát, chúng ta ở nhà trường, chúng ta ở địa ngục, chúng ta ở nơi mà như thế nào trong cuộc đời, tâm hồn chúng ta niệm, có nghĩa là niệm Phật, có nghĩa là giữ tâm thanh tịnh. Đó là ý nghĩa niệm Phật của chúng ta, cái cứu cánh của chúng ta là vậy. Cho nên rằng chúng ta, tại sao chúng ta tu, chúng ta phải có như là để nhắc nhở chúng ta thường xuyên niệm Phật. Chứ không có cái này là bảo đảm chúng ta quên liền. Đúng không? Niệm nhắm mắt mà niệm riết cái là nó gì gì, nó là cái gì gì. Cho nên có cái này mà chúng ta hành động thì nó không có buồn ngủ. Đó là cái phương pháp cơ bản cho những người niệm Phật của chúng ta. Nhưng mà chúng ta niệm Phật là chúng ta có ý nghĩa niệm Phật là như vậy. Làm sao từng giờ từng phút mà chúng ta phải làm cho cái tâm nó an lạc nha. Còn nếu mà bận quá thì đừng có niệm Phật. Đừng có mà niệm à, con lấy dùm cho mẹ cái này, người kia quay qua đây là à, lấy ba lon gạo nấu cơm đi con, trễ rồi này. Không nên, đúng không ạ? Mình tu như thế nào để chồng con vợ trong nhà mình người ta phục mình. Đừng bao giờ để người ta cho mình là mê tín mà nó không dám nói. Đạo Phật là sáng suốt lắm, thực tế lắm, không mê tín. Nhưng bởi vì chúng ta chưa hiểu hết, cho nên là người này chỉ, người kia chỉ, giống như người mù dẫn người đuôi đi đường vậy đó. Cho nên cả hai đều lọt xuống hố đó. Cho nên pháp môn niệm Phật ở đạo tràng Từ Nghiêm rất có giá trị cho chúng ta. Nếu chúng ta có duyên đối Đức Phật A Di Đà, có duyên với pháp môn niệm Phật, thì cách nửa tháng một lần chúng ta đến chúng ta niệm Phật, để hương nghe coi quý ni trưởng, quý ni sư dạy chúng ta cách niệm Phật như thế nào. Mỗi ngày niệm Phật như thế thì chúng ta được bao nhiêu giây, bao nhiêu phút được thanh tịnh. Chúng ta tự kiểm tra chúng ta, để coi ngày hôm nay chúng ta làm được Phật A Di Đà được bao nhiêu thời gian. Đó là cái mà chúng ta tu, chúng ta phải chánh niệm. Đừng bao giờ mà tu mà vô chùa nhìn ở trên trời không, coi chừng dấp cái lá té chết. Cho nên là bước vô chùa là phải chánh niệm tỉnh giác rồi. Mình biết mình đi đâu, mình biết mình làm gì. Cho nên cái ngôi chùa là cái nơi rất là điều kiện rất tốt cho tất cả chúng ta để tu học. Và cái đạo tràng niệm Phật và cái vía Đức Phật Di Đà hôm nay chúng ta tham dự, chúng ta nghe pháp, để chúng ta nghiên cứu về phương pháp tu của Đức Phật A Di Đà, để làm sao chúng ta có thể trở thành Đức A Di Đà trong tương lai. Và Ngài làm sao để được gọi ở được một cái nơi tịnh độ an lạc, để rồi chúng ta truy tìm xem tịnh độ nằm ở đâu, để chúng ta chuẩn bị tọa ở một cái cảnh tịnh độ như vậy. Đó là cái vấn đề mà tất cả hành giả Phật tử chúng ta ngày hôm nay, nhưng cái ngày cái vía của Đức Phật A Di Đà, chúng ta học là học như vậy, niệm Phật là niệm như vậy. Hiểu được cõi tịnh độ ở đâu là phải hiểu như thế. Đừng bao giờ lấy tất cả những cái gì ngoài chúng ta để chúng ta đạt đến, coi chừng nắm bắt giữa hư không. Tôi nói như vậy không phải là đã phá cảnh Tây Phương Cực Lạc, không có nha. Có, nhưng mà không gói gọn ở phương Tây, mà nó ở Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Các vị có tưởng tượng là không khí không? Không khí ở đâu cũng có, phải không ạ? Bây giờ ở đâu cũng có như thế, thì chúng ta ở đâu chúng ta cũng hít được không khí cả. Nhưng mà cái hít không khí ở đúng chỗ đúng nơi thì nó có dưỡng sức khỏe tốt. Nếu chúng ta muốn sức khỏe tốt, chúng ta phải vào đâu để hít thở không khí? Vào công viên, đúng không ạ? Thức sáng sớm trước khi mặt trời mọc, không khí đó là không khí trong lành nhất. Chúng ta phải hít thở để mà nó vô cái bộ não đầu tiên, cái nguyệt đạo chúng ta trên đỉnh đầu đó. Nó hút tất cả những cái tinh ba của không khí ban mai, nó nuôi não thì nó mới sáng suốt được đấy. Nhưng bây giờ giới trẻ tôi thấy đi học riết rồi, nó học đêm, ngủ trễ, huệ không thấy, toàn đeo mắt kiếng không. Đó là cái chúng ta không biết ổn định cái quan điểm học hành của chúng ta. Còn nếu chúng ta muốn hít không khí cho dưỡng sức, mà chúng ta đứng ở đống rác thì lúc đó cũng hít đó. nhất hết toàn là A Mô Ni Ắc không thì lúc đó bệnh hoạn không, đúng không? Cho nên cái cõi tịnh độ này rất có giá trị cho những người nào biết khẳng định được tịnh độ nằm ở đâu, biết điểm đến của nó và biết pháp môn đúng mức của nó tu thì luôn luôn đạt kết quả tốt. Giống như là một người hít không khí ở công viên ở trong ban mai. Còn người tu tịnh độ mà gò tịnh độ ở một cái phương Tây không, mà bó chặt tịnh độ là một cái hình thức bên ngoài như trong kinh đã tả, thì coi chừng chúng ta đứng giống như đứng ở đống rác để chúng ta hít không khí đấy, coi chừng. Cho nên ở đây là tịnh độ là khắp tam thiên đại thiên thế giới. Hiểu được tịnh độ thì chỗ nào cũng là tịnh độ, nếu như chúng ta muốn là chúng ta sẽ được. Chỉ cần chúng ta cố gắng tu, gạn bớt phiền não, để tâm hồn thanh tịnh được từng giờ từng phút từng giây, thì lúc đó là Phật A Di Đà xuất hiện, đúng không ạ? Trong chúng ta, và chúng ta đang sống ở cõi tịnh độ. Tôi hy vọng rằng bài pháp hôm nay chỉ có 1 tiếng 30 phút, không chuyển tải được hết những ý nghĩa xung quanh về pháp môn tịnh độ cũng như là cái hạnh của Đức A Di Đà của chúng ta. Lẽ ra tôi còn phải trình bày về cái hạnh của A Di Đà được vô lượng thọ vô lượng quang, có nghĩa làm thế nào Đức Phật A Di Đà có được cái trí tuệ vô lượng như vậy, làm thế nào Đức Phật A Di Đà có được một cuộc sống lâu dài thọ mạng như vậy. Thì xin hẹn các vị năm sau ở Diết Phật Di Lặc 2010. Cho nên từ nay chúng ta phải nhớ một điều đơn giản: tìm được cõi tịnh độ của chính mình. Thứ hai, suy nghĩ lại pháp môn niệm Phật như những gì thầy đã trình bày, để chúng ta có được một cái đường tu đúng mức, có được cái sự an lạc và tìm được cái hình ảnh A Di Đà của chính mình ở sống ở cõi tịnh độ chính mình. Chúc quý vị nhân cái dịp năm mới dương lịch và vía Đức Phật A Di Đà, cầu nguyện chư Phật gia hộ và khai sáng cho tâm của chúng ta mãi mãi là hình ảnh A Di Đà, và khai sáng cho tâm hồn chúng ta luôn được trí tuệ viên minh và thân tâm an lạc, bồ đề tâm kiên cố. Hồi hướng công đức nghe pháp hôm nay đến tất cả quý vị thân bằng quyến thuộc và những người hiện tại nơi đây được sở nguyện thực tâm, sở cầu như ý. Chúc quý vị ngày hôm nay an lạc, mãi mãi ngày nào cũng được an lạc hạnh phúc trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bổn Sư.
Con là Phật tử chùa Từ Liên, hôm nay là vía A Di Đà, ngài ban bố những lời giảng con xúc động quá.
Đừng khóc đừng.
Con xúc động quá. Con nghe những lời đó, con biết con phải làm gì. Mà con thôi con xin lễ tạ ngài. Mong ngài có sức khỏe và cho ban bố cho con những lời đó mãi mãi. A Di Đà Phật. Con có thể tha con thầy cho con.
Dạ. Rồi xin hồi hướng công đức cái lãnh hoa này đến cô luôn được trẻ đẹp như hoa, và không phải hoa thật mà là hoa giả, nó dễ hơn, nó bền vững hơn, phải không ạ? Và các vị thấy trong cái bông hoa này có hình ảnh Đức Phật A Di Đà, để nhắc nhở cho tất cả chúng ta, trong tâm hồn của chúng ta, cho dù vọng tâm hay chân tâm, nó đều có sẵn chủng tử Phật tánh. Nếu chúng ta tìm được cái chủng tử Phật tánh từ cái chữ vọng tâm thì nó sẽ trở thành chân tâm cho chúng ta. Cho nên các vị nhớ, Phật A Di Đà luôn ở trong tâm hồn của chúng ta. Tu niệm Phật như thế nào để chúng ta trở thành A Di Đà, đó là mục đích của người hành giả tu tịnh độ của chúng ta. Chúc quý vị luôn được an lạc. Mời quý vị niệm Phật hồi hướng.
Nguyện đem công đức này
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Đừng quên.